Đạo Phật ngày nay hân hạnh giới thiệu đến quý vị bài pháp thoại Chữ Tâm Kia Mới Bằng Ba Chữ Tài, do thầy Nhật Từ giảng tại chùa Giác Ngộ ngày 17 tháng 6 năm 2008. Kính mời quý vị lắng lòng nghe.
Đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân xa. Đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân xa. Đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân xa. Đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa tất cả quý thiền hữu tri thức, hôm nay chúng tôi xin chia sẻ một vài suy nghĩ về câu thơ của Thi Hà Nguyễn Du: Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Đây là một câu thơ khá phổ biến mà phần lớn chúng ta, dầu có đến trường hay không đến trường, đều học thuộc lòng, vì giá trị triết lý và tính minh triết của nó ở trong đời sống và được sử dụng như là một phương châm để giúp cho mọi người vun trồng công đức, làm cho tâm của mình trở thành là cái nguồn phước báo và niềm vui cho bản thân mình. Câu thơ này chỉ có 8 chữ, được chia làm hai vế, chữ tâm, và chúng ta đặt một cái dấu gạch ngang, ba chữ tài. Công thức này đó thì nó chỉ có chiều tỷ lệ thuận. Khi một con người có được một cái tâm thì cái giá trị của nó đó tối thiểu là bằng ba tài năng trở lên. Và số 3 đây nên được hiểu như là số nhiều. Mưu cao trước giỏi, học rộng hiểu nhiều, tất cả mọi kiến thức ngành nghề đều lão thông, nhưng nếu thiếu đi cái tâm á thì tất cả những giá trị của nó không phục vụ được cho ai. Đôi lúc có thể mang lại nỗi khổ, niềm đau, bế tắc và rất nhiều chướng duyên ở trong cuộc sống. Nếu chúng ta đảo ngược cái công thức đó, ba chữ tài bằng một chữ tâm, thì chúng ta thấy công thức này nó bị sai. Bởi vì tài năng nó thuộc về kiến thức và kinh nghiệm, liên hệ đến sở trường trong một lĩnh vực hay nhiều lĩnh vực nhất định nào đó. Mà một người đó với cái tiềm năng, môi trường và điều kiện sự sống làm cho họ trở nên là người đặc biệt, và do đó có thể đóng góp rất nhiều cho lĩnh vực mà họ đang theo đuổi. Dù làm bằng hết tất cả những nỗ lực và làm một cách có phương pháp đi nữa, cũng không thể nào được đẳng thức hóa bằng một cái tâm. Là bởi vì cái tâm là tinh hoa của đạo đức và là phương hướng cho chủ nghĩa phục vụ, và do đó đó, nơi nào mà có cái mặt bằng của cái tâm thì tất cả công ăn việc làm trở nên rất là tươi mát. Ta thử quan sát ở trong một công xưởng có hàng trăm, hàng ngàn công nhân khác nhau. Mỗi một công nhân ở trong cùng một cái nhóm sự việc được phân là trong vòng 4 tiếng chẳng hạn của buổi sáng và 4 tiếng của buổi chiều. Mỗi một người phải làm với cái mức tối thiểu, chẳng hạn như là 500 cái công việc cho một cái kế hoạch chung. Đặt ra một cái mức tối thiểu đó có nghĩa là người ta đã đong đo tính điểm cái sức trung bình của những người trung bình là có thể hoàn tất nó ở trong vòng khoảng chừng 3 tiếng rưỡi, còn người từ trung bình trở lên á có thể hoàn tất nó trong vòng 3 tiếng, và nếu tận dụng luôn cả 4 tiếng thì số lượng các cái sự kiện và công việc có thể được giải quyết không phải là chừng đó mà có thể là gấp rưỡi hay là gấp đôi. Nếu là mà ăn theo sản phẩm, làm nhiều ăn nhiều, làm ít ăn ít, thì cái việc làm nhiều ở trong tình huống này nó không liên hệ đến cái tâm, nó được đồng đo tính điểm bằng cái tổng số lợi nhuận và giá trị kinh tế. Còn nếu chúng ta làm mà tổng số tiền lương cho cái số giờ trong những cái số ngày của một tháng nhất định với cái ấn định tiết tối thiểu mà người ta lại cố gắng làm tối đa vượt ngoài những cái chỉ tiêu mà không cần màng đến phần khen thưởng hay là lấy lòng, thì ta biết rằng là người đó làm bằng cái tâm. Cho nên cũng là một công việc người làm bằng cái tâm đó, ta thấy có niềm vui, có hạnh phúc, có nụ cười, có hớn hở. Còn người làm không có cái tâm đó, ta nhìn thấy rất là cao có, mỏi mệt, căng thẳng, gắt gỏng, sợ trách nhiệm, sợ công việc, và cố gắng là đùn đẩy cho người khác nếu có thể được. Do đó theo cái chiều đẳng thức hóa tỷ lệ thuận, chữ tâm bằng tối thiểu là 3 chữ tài, và thậm chí nó có thể bằng 100 chữ tài hay là 300 chữ tài nếu các chữ tài đó nó không gắn liền, không liên hệ, không dính dấp gì đến cái tâm. Từ công đức này ta thử chia ra làm 3 giới: tài thiếu tâm, tâm thiếu tài, và thứ ba là tài có tâm, tâm có tài. Có tài mà thiếu có tâm đó, phần lớn làm vì danh, vì quyền lợi cá nhân, vì lợi ích cho một cái khuynh hướng gì kỹ nào đó đó, không màng đến an vui, hạnh phúc, bình an của ba gia và của phần lớn con người ở trong cộng đồng. Người có tài mà không có tâm đi tới đâu đó, nó tạo ra những cái khoảng cách trong các mối quan hệ, mà cái hình ảnh chúng tôi thường sử dụng đó giống như là mặc nhiên xuất hiện dạng Lý Trường Thành, Giải Trường Sơn hay là các cái địa ngục ngăn cách giữa ta và người. Cái tài to tướng mà thiếu cái tâm á, thì cái tôi đó nó sẽ trưởng thành tỷ lệ thuận đến đó, mà cái tôi là cái gai góc ở trong các mối quan hệ. Chỗ nào có cái tôi nhiều đó thì cái tài đó nó trở thành chướng ngại, làm cho những người cộng sự, đối tác, thậm chí là thuộc hạ cảm thấy nó khó chịu vô cùng, bởi vì cái tính cách của người tài đó trở thành là độc đoán, chuyên quyền, bảo thủ, và có tư cách là gia trưởng và ứng xử như là một quan tòa, không cho ai có cái quyền biện hộ về bất cứ cái gì dù rất là chính đáng. Có tài mà thiếu cái tâm nó giống như là trái táo vỏ bên ngoài rất là đẹp, bên trong bị hư, sâu ăn bên trong á, cho nên cắn vào một cái là thấy là không sử dụng được, mà nếu cố tình nuốt vào nữa đó có thể bị bệnh tật cũng không chừng. Những tên khủng bố là những người rất là đại tài về vấn đề tình báo, về vấn đề bản lĩnh, về cái chất liều, về những cái cách thức làm để qua mặt luật pháp, nhưng mà các hành động và sự dấn thân của họ ở trong bất kỳ một lĩnh vực gì đều mang lại nỗi khổ, niềm đau trục trặc, trở ngại, chướng duyên. Cho nên có tài mà thiếu tâm á, đôi lúc chúng ta không làm được việc lớn. Đi tới đâu là bị trở ngại, áp tắc, và người ta sẽ tạo ra một cái liên minh để loại trừ những người tài thiếu cái tâm như vậy. Có tâm mà thiếu tài đó, thì thỉnh thoảng có những tình huống đó, đương sự sẽ rơi vào cái chủ nghĩa dĩ trí, mong mỏi thật nhiều, ước mơ thật là cao xa, mộng đẹp và nguyện ước lành. Nhưng mà rồi đó, ta không có tài, cho nên đó, tất cả những điều mơ ước đó, nó tồn tại dưới hình thức là mơ ước, và nó không trở thành một hiện thực được. Ngày hôm qua có một thanh niên khoảng 25 tuổi, gương mặt rất là điềm đạm, thư thái lắm, đến thăm chúng tôi sau khi nghe một số băng giảng. Cậu muốn là chúng tôi ngồi khoảng 20 phút. Chúng tôi nói không có thời giờ, cậu nói là cố gắng là 10 phút. Chúng tôi nói là bữa nay hơi bận, cậu nói là cố gắng là 5 phút. Thầy chỉ nghe con nói thôi. Con nói về cái nguyện của con thôi. Con nói về cái tâm của con thôi. Và con cảm thấy con hạnh phúc lắm rồi. Chúng tôi ngồi để cho cậu nói, thì cậu nói những cái nguyện rằng là mình như là một cái nguồn điện để cho cái tính cách phát quang ở trong tất cả các cái dụng cụ điện quang đó được thắp sáng. Nghĩa là nơi nào có cậu đó thì mọi người phát triển được tri thức, phát triển được trí tuệ, phát triển được nhiều cái giá trị từ tâm. Và cậu nói là nếu mà trong một ngày hay vài hôm á không gặp được một người nào để chia sẻ được cái nguyện ước này đó, là về nó cái tâm nó bồn chồn khó chịu lắm, nó day dứt không yên. Rồi cậu lại yêu cầu giới thiệu cho cậu đến một số ngôi chùa lớn, những công ty lớn để cậu đến cậu chia sẻ. Chưa được nói với cậu rằng là cái việc mà mình có lòng đó là đáng trân trọng. Nhưng mà nếu không khéo đó là chúng ta sống trong ảo vọng á, tại vì nêu ra một cái nguyện, phát khởi ra một cái chí hướng á, nó dễ lắm, chỉ cần có một suy nghĩ, thề thốt vài ba câu là có thể xong. Nhưng mà biến cái đó mà trở thành hành động là cả một vấn đề khó. Đành rằng là các Đức Phật, chẳng hạn như Phật A Di Đà thì có 4 tấm lời nguyện, Bồ Tát Quan Thế Âm 12 lời nguyện, Đức Phật Diệt Sư 12 lời nguyện, còn riêng Đức Phật Thích Ca đó có một lời nguyện rất hay: thà thịt nát xương tan nếu không thành đạo, không đứng dậy khỏi cây bồ đề này. Thì lúc đó chúng ta thấy cái tâm nguyện của mình nó trở thành là một cái nguồn động lực, nó đẩy mình tới phía trước, hướng tới phía trước để mình đi, đi làm sao cho thành công, vượt qua trở ngại, chướng duyên, tật ách, và thậm chí là những cái tình huống bị chọt gẹp bánh xe từ những người thân, người thương nhất của mình, vẫn không sờn lòng nản chí. Như vậy là cái tâm nguyện nó trở thành một chất xúc tác đưa ta vào trong quỹ đạo, mà việc đi hết cái quỹ đạo đó hay là có mặt trên quỹ đạo đó là ta có được giá trị đóng góp. Nhưng nếu ta phát nguyện nhiều quá mà không hề có một cái mặt bằng để làm, ta rơi vào cái chủ nghĩa là ảo vọng. Phát nguyện nhiều mà không làm gì hết, nó giống như hình thức là nói láo ấy. Tức là nói để mình thỏa mãn cái nguyện ước mà mình cảm thấy mình rất là hạnh phúc sung sướng với nó, cuối cùng không làm gì hết. Không làm gì hết nó khác với là không được. Có nhiều người phát nguyện nêu chí khí, nhưng mà cái năng lực có giới hạn, hoàn cảnh điều kiện gặp nhiều chướng duyên, cho nên nỗ lực làm nhưng mà thành quả chỉ được chừng đó mà thôi, chẳng hạn là 30%, 40%. Thì trong tình huống này chúng ta phải tạm chấp nhận, vì có muốn khác hơn, hay hơn, tốt hơn, thành tựu hơn cũng không được. Thì trong tình huống đó ta phải học theo cái hạnh là hài lòng, là tri túc, biết đủ là một hình thức hài lòng, để cho cái tâm lý mình nó không bồn chồn cao có khó chịu, và nó vẫn được yên, dù cái nguyện đó được thực hiện một cách trọn vẹn hay không. Cho nên đừng quá đặt nặng về nguyện, mà hãy đặt vào cái trọng tâm là tính khả thi của lời nguyện ước sau khi chúng ta phát ra, để khi mà mình không làm được, mình không có rai sức. Người ta thường nói trong dân gian á, người mà hứa nhanh á thì lèo sớm. Ai nhờ cái gì cũng hứa hết trơn á, dễ động lòng trắc ẩn, hoặc là bị gọi là cao hứng khi được người ta tán dương khen tặng cái này rồi cho mình thích quá, mình nguyện ước bằng cái tâm mà cuối cùng là không được gì hết, sau này phải trốn, cả người khác phải trốn. Rồi trong thời hiện đại này đó, nhiều người rơi vào tình trạng như thế, phải cúp hết dây điện thoại, đổi số điện thoại thôi để người ta không liên lạc được với mình, liên lạc mình không biết trả lời sao. Đó là tình trạng có tâm mà không có tài. Và đạo Phật rất là tối kỵ cái tình huống thứ hai này, bởi vì chúng ta chỉ có mơ ước không không làm gì cả, mặc dầu nó phát xuất từ một cái chí nguyện rất là hay. Ở sau lưng quý vị là tượng Thiên Thủ Thiên Nhãn, vị Phật nghìn tay nghìn mắt, là một biểu tượng triết lý về chủ nghĩa hành động trong đạo Phật. Ta thấy là một cái tổ chức nào đó mà nêu ra một cái chính sách có hàng trăm hàng ngàn các bàn tay khối óc cùng hòa hợp nỗ lực nâng đỡ nhau để thực thi, thì cơ quan sự nghiệp đó sẽ trở nên rất là mạnh. Chủ trương ít nhưng mà làm nhiều, còn chỗ nào chủ trương nhiều mà làm ít thì ta thấy là không thành công. Nhìn vào tượng của Đức Thi Thủ Thiên Nhãn đó, ngoài ý nghĩa là việc dấn thân phải đa dạng phong phú, mỗi người là một bàn tay, mỗi người là một hướng, không giẫm đạp, không trùng lấp, không có kháng cự, không cống đói, không loại trừ lẫn nhau, để cho cái Phật sự với cái tính đa dạng được lệ lạc. Và nó như là một cái hình ảnh của cái tính cách đa dạng là phong phú. Thì ta phải thấy rằng là nó nằm ở chỗ là cái tâm quyết con người chỉ có một, mà cái việc thực thi tâm quyết đó nó phải hết sức là chi tiết đầy đủ thì kế hoạch mới có thể được thành công. Cho nên nguyện cho thật chắc chắn, mà làm là phải gấp 10 lần cái gì ta nguyện ước, thì ta mới hy vọng được rằng là nó thành công trong thời gian sớm nhất. Còn tình huống thứ ba, có tài có tâm hay có tâm có tài, thì tài và tâm nó song hành với nhau, gọi là tê bình phương hay là hai tê, thì ta được hiểu theo nghĩa bóng, nghĩa triết lý là thanh thủ. Và về phương diện xã hội, tán thán là được khen tặng. Ở đâu mà có được hai chữ tê đó, ở đó có sự thành tựu, ở đó có sự tán thán, ở đó có thiện tâm, ở đó có những giá trị cao thượng. Cho nên đạo Phật không bao giờ chủ trương theo cái kiểu mà duy lý, duy ý chí hay là duy tâm, mà phải thấy rất rõ là nó phải có nhiều yếu tố điều kiện thuận hỗ trợ tác động để cho công việc đó nó được thành tựu một cách mỹ mãn. Quý Phật tử khi đọc kinh đó, nhất là kinh Hoa Nghiêm, hoặc là mỗi buổi chiều ở trong chùa Bắc Tông, đều có tụng nghi thức cúng cô hồn, là có một câu là nhất thiết duy tâm tạo, làm cho rất nhiều người hiểu sai lầm, lý giải rằng là tất cả mọi sự vật hiện tượng bao gồm thế giới vật chất là do tâm của con người tạo ra, đi ngược hoàn toàn lại với tinh thần Đức Phật dạy. Ta vẫn nhớ rất rõ là trong kinh Tạng Pali và kinh Tạng Đại Thừa, Đức Phật chủ trương và được xem là cái phát minh vĩ đại của Ngài là học thuyết duyên khởi. Mọi sự vật hiện tượng nương nhau hình thành, phát triển, giảm suy dẫn đến tình trạng hủy hoại diệt để tạo ra một tiến trình mới, cũng gồm có 4 giai đoạn tương tự. Do đó là khi đọc kinh đó, ta phải hiểu có những cái từ đa nghĩa mà tùy theo ngữ cảnh, nghĩa đó phải được hiểu một cách chính xác. Chữ pháp theo nghĩa phạm trù lớn nhất của nó là mọi sự vật hiện tượng, từ vật chất đến tinh thần, từ cái hữu hình cho đến cái vô tướng, từ cái to lớn cho đến những cái không nhìn thấy được, từ những cái có thể cảm nhận được, mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, thân nếm, thân xúc chạm, cho đến chỉ hình dung, tưởng tượng, hồi ký, đều được gọi mệnh danh là một sự vật và hiện tượng, đó là một pháp. Trong tâm lý Phật giáo đó, thì chữ pháp nó còn có cái nghĩa là biểu hiện tâm lý, mà thuật ngữ nhà Phật gọi là tâm sở, tức là những cái biểu hiện lệ thuộc vào tâm. Cái cấu trúc lệ thuộc giữa vương và sở, tức là vua và quần thần. Quần thần có là do vua này quyết định, vua ngưng hoạt động, vua bị xóa ngôi, các quần thần đó bị thay đổi. Cho nên cái tính thích lệ thuộc đó ta gọi là sở, tức là sở thuộc. Và hiểu theo tâm lý học ngày nay đó là các biểu hiện tình tự tâm lý của con người. Như vậy cái chữ mà nhất thiết duy tâm tạo đấy, được viết tắt là nhất thiết pháp duy tâm tạo, thì cái đại từ tăng ngữ pháp được tỉnh lược ở trong câu nói này phải được hiểu là tất cả các tâm lý đều phát xuất từ tâm. Chẳng hạn như là thái độ, cảm xúc, tâm tư, không có nào nó hoạt động ngoài cái vận hành của tâm cả. Và khi hiểu như thế đó thì ta không có đổ lỗi cho hoàn cảnh, trách trời, trách người, trách gần, trách xa. Do vì cái hoàn cảnh như thế nên tôi mới ra nông nỗi thế này. Do vì anh ta phá đám như thế cho nên tôi mới ra thế kia. Tất cả những cái trách móc á, nó chỉ như là một cái niềm là biện hộ đấy về những cái không thành tựu, trở ngại, trục trặc của mình, chỉ chưa phản ánh được cái thái độ nghiêm túc trong việc lý giải cái nguồn gốc sâu xa để giải quyết dứt điểm một vấn nạn. Do đó theo Phật giáo thì chúng ta không chủ trương duy vật, vì nó rất là thiển cận, cho rằng chết là hết, tất cả chỉ là vật chất, cho nên đẩy con người vào cái thế giới hưởng thụ. Và khi quan niệm chết là hết á, người ta không còn cái trách nhiệm về đời sống đạo đức của mình, dễ bị cám dỗ, và do vậy có thể làm điều xấu bất cứ lúc nào. Còn chủ nghĩa duy tâm á, thì trở thành như là sống ở trong quá nhiều cái ảo mộng, ảo giác duy lý đó, tính thực tế đó là không cao. Đó, đạo Phật là chủ trương duyên khởi thôi, chứ không có vật hay là tâm. Mà duyên khởi thì phải bao gồm cả vật lẫn tâm. Đối với con người đó, có tâm mà không có vật, tức là thân thể vật lý, thì người đó trở thành hồn ma bóng vía, vì cách trở ở trong tiến trình tái sanh giữa sống và chết. Có vật mà không có tâm đó, thì thân thể này như là một khúc cây khô. Cho nên phải phối hợp giữa vật và tâm thì mới tạo ra sự sống của con người và các loài động vật có tâm thức. Do đó khi mà có tài mà cộng với có tâm đó, thì ta sẽ thành tựu được nhiều thứ lắm. Tài ba lỗi lạc trong cuộc đời này không hiếm. Các trường đại học mỗi một năm như vậy đào tạo cái hàng ngàn tiến sĩ. Tính đến tất cả hàng triệu triệu các trường đại học trên thế giới đào tạo các ngành nghề mà trên 200 bộ môn khác nhau, thì chúng ta biết là một năm trôi qua như vậy là nhân tài biết bao nhiêu. Còn có những thiên tài, rồi thần đồng, rồi bác học ở trong nhiều lĩnh vực nữa. Nhưng mà trong số đó bao nhiêu người đã thành tâm, bao nhiêu người đã thành công? Chứ cái tâm đó, nó tạo ra phước báo, tạo ra nền tảng. Và có được nền tảng phước báo, có tấm lòng thiện, có những giá trị đạo đức, văn hóa và tâm linh đó, thì trong hoạn nạn, trong khốn đốn đó, người có tâm đó có thể vươn dậy được, thành tựu lại được sự nghiệp một cách trọn vẹn. Còn người có tài mà có tâm trong những cái tai nạn, chẳng hạn do thiên tai, sóng thần, động đất, hạn hán, lũ lụt, mất mùa và nhiều cái tai nạn do chính người tạo ra, dẫn đến sự bế tắc hoàn toàn. Cái sự khác biệt về nhân quả giữa người có tài mà có tâm và cái người có tài không có tâm, nó nằm ở cái chỗ là cái phước của chính người đó sẽ cứu giúp họ, còn người nào thiếu phước thì tài nó có thể bị tiêu tai. Và trong tình huống đó thì Quỷ Du gọi rằng chữ tài liền với chữ tai một dần. Tài mà thiếu đi cái tâm thì nó mất đi giáo quyền trở thành tai. Từ câu thơ của Quỷ Du đó ta thử đưa vào triết lý Phật giáo và thấy cái giá trị của nhà Phật đó, về tâm lý học và tâm thức học đó, nó đi xa hơn cuộc đời và nó có giá trị hơn. Trong chữ Hán đó, chữ tâm đó được viết bằng bốn nét và được mô tả bằng một bài kệ gồm có bốn câu: tam điểm như tinh tượng, hoành câu tạo quyệt tà, phi mau tùng thử đắc, tố Phật giả do tha. Hai câu đầu đó là mô tả về hình thù vóc dáng của chữ tâm ở trong chữ Hán. Một chấm ở bên tay trái và một cái nét hoành cong như là cái trăng phân nửa, trăng khuyết. Và ở cái đuôi cái trăng khuyết đó là có hai cái chấm nằm ở hai chân. Nó kết lại chúng ta thấy là bốn chấm đó. Viết bốn nét là ra được chữ tâm. Nó vừa tượng hình cái trái tim được bị cắt đứt ra. Và hai câu sau đó là một triết lý. Phi mau và viết tắt của đế giác, viết đủ là phi mau đế giác, phi mau tùng thử đắc, mang lông đội sừng cũng do tâm mà ra. Tức là làm các loài cầm thú gia súc sống một cuộc đời mà chỉ toàn là bản năng, và suốt thời gian tồn tại chỉ có ba cái được xem là ấn tượng ám ảnh nhiều nhất: ăn, mặc và tiêu thụ này, hưởng thụ này. Phát triển về tri thức, đạo đức, cơ cấu cấu trúc của xã hội hoàn toàn không có trong xã hội của loài động vật, ngoài một số loài đặc biệt như là ong có cơ cấu tổ chức. Còn phát triển về tâm, rồi nhận thức, rồi đạo đức, rồi giáo dục, rồi truyền thông, rồi kinh nghiệm, hoàn toàn là nó không có mặt ở trong xã hội của các loài động vật này. Tố Phật là làm Phật, giả do tha là cũng do cái tâm này mà ra. Ở đây chúng ta thử hình dung một cái vòng tròn gồm có tất cả là 10 ô. 6 ô tượng trưng cho cái cõi luân hồi, và 4 ô tượng trưng cho cõi siêu luân hồi. Nằm ở trong vòng luân hồi đó thì gồm có địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, Atula, thiên và nhân. Còn 4 ô của thánh thì gồm có Thanh Văn, La Hán, Bồ Tát và Phật. Trên thực tế đó thì chúng ta thấy nó chỉ có 9 ô thôi. Và Phật giáo đã tiếp thu cái ô, cái hình ảnh về địa ngục đó của Bà La Môn giáo, sử dụng nó như là một cái phương tiện giáo dục giúp người ta bỏ ác làm lành. Địa ngục ở trong kinh Địa Tạng được định nghĩa đó, mức độ nặng nhất của nó là vô gián. Mà vô gián được hiểu là cái nơi mà nỗi khổ niềm đau diễn ra một cách thường xuyên không hề bị gián đoạn, năm này vào tháng kia. Đó đó gọi là tu ngục vô gián. Khi mình sống ở trong một hoàn cảnh mà giữa vợ và chồng, cha mẹ và con cái, người thân, ở trong các đối tác và các mối quan hệ xã hội nói chung mà tâm không đồng ý không hợp, chọi nhau, choảng nhau, loại trừ nhau, thanh toán nhau, tạo khổ đau cho nhau, thì cái đó là chúng ta đang thiết lập một địa ngục. Như vậy là ở trong năm cảnh giới còn lại của kẻ phàm đấy, thì nó có địa ngục của các loài động vật, cá lớn nuốt cá bé, con lớn ăn con bé, hưởng thụ khoái lạc, cho đó là hết. Cho nên luôn luôn sống ở trong tình trạng của khổ đau, và đó được gọi là địa ngục. Ở trong loài người chúng ta thấy là địa ngục nó có nhiều loại. Sống mất hết ý chí, sống ương chết dở, sống mà chỉ biết như là hưởng thụ giống như thú tính, và gần như nó không có giá trị gì cho ai, thì những người như thế là được xem như là đang sống ở trong địa ngục, hay là tạo quá nhiều tội khổ. Như vậy là ở trong năm cái cảnh giới còn lại, cảnh giới nào nếu mà sống không đúng về đạo đức, không phát triển được tâm linh, thì tương đương như là đang đồng hành với địa ngục, đang thiết lập cái địa ngục ở trong đời sống của mình. Còn bốn cái cõi thánh đó, thì chúng ta thấy là do cái phần chuyển hóa tâm thức nó tạo thành cái cấp tâm linh, và trong thuật ngữ của nhà Phật thường gọi là chuyển thức thành trí. Thức được sánh ví giống như là vầng mây mù, trí tuệ như là vầng mặt trời. Chỗ nào mà có mây mù che phủ đó, mặt trời giàu có trên không gian, nhưng ánh sáng của nó là bị giới hạn, vì nó không xuyên qua khỏi các cái độ dày của mù, và do đó cái hiệu năng chiếu sáng và nhiều cái tác dụng của ánh sáng khác nó sẽ bị mất đi cái tính năng trị liệu và cần thiết cho con người nói chung. Cho nên tu tập chuyển thức thành trí là để cho chúng ta sống một cách không còn chấp trước, an vui, hạnh phúc và thông dong trong cuộc đời. Thì như vậy đó là một người mà đạt được cái trình độ được gọi là thánh đó, thì cái mức độ trí tuệ đó, nó đạt được ở một từng cấp mà tạm gọi giống như vàng luyện nguyên chất, nó không còn bị tạp nhiễm nữa. Đã khi trở thành vàng rồi thì nó không còn trở thành tạp chất của các kim loại khác ngoài vàng. Cái đó được đạo Phật gọi là a bệ bạc trí, tức là bắt thói chuyển về đạo đức và tâm linh. Vấn đề được đặt ra đó là giữa tín ngưỡng và tâm linh nó có khoảng cách rất lớn. Rất nhiều người và nhiều tôn giáo ngộ nhận rằng tôn giáo hay một phần nhỏ của tôn giáo là tín ngưỡng được hiểu đồng nghĩa với tâm linh là sai. Có nhiều tôn giáo chẳng hề dạy tâm linh, khích lệ và cho phép bạo động dưới nhiều hình thức khủng bố khác nhau, và tâm linh cũng không nhất thiết gắn liền với tôn giáo và tín ngưỡng. Tín ngưỡng chân chính là một phương tiện tốt để tạo ra con đường đến từ tâm linh. Tín ngưỡng mà mê thì trở thành là mê tín, cuồng tín, nó trở thành là nhiên liệu đốt cháy hoàn toàn tâm linh. Do đó ta phải hiểu tâm linh là sự chuyển hóa tâm ở một mức độ mà sự thối chuyển về đạo đức không còn nữa. Để hiểu một cách đông na, tâm linh là trình độ mà đương sự đạt được nó đã làm chủ được cảm xúc, làm chủ được nhận thức, làm chủ được hành động, vượt qua được các thói quen, chiến thắng được bản năng và làm chủ được vận mệnh của mình, thì người đó được gọi là người có tâm linh được chuyển hóa. Do đó đó là chúng ta phải thấy là bản chất của một cái trục xoay tâm nằm ở chính giữa, với cái chính cõi được xem như là chính tầng cấp, mà mức độ thấp nhất của nó là thú tính. Ngạ quỷ không phải là thấp, mà ngạ quỷ phần lớn là rơi vào tình trạng tiếc nuối, chấp trước về tình yêu, về tình thương, về gia tài, sự nghiệp, công trình, dự kiến, kế hoạch, hay là bám víu trong hận thù, ức chế trong nỗi khổ và niềm oan, làm cho họ bị kéo hoãn, trì hoãn sanh, và tồn tại ở trong cái khoảng cách gọi là trung gian, được nhà Phật gọi là trung ấm, giữa sống và chết. Trong rất nhiều nghệ thuật tranh ảnh của Phật giáo vẽ ngạ quỷ là hình xương không có da thịt để cho chúng ta dễ ghê sợ mà sợ. Thực ra ngạ quỷ thì không có hình thù vóc dáng, họ chỉ tồn tại với dạng thức tâm thức thôi, do vậy chấp trước như vừa nêu, vì đó họ là đối tượng đáng để chúng ta thương tưởng và giúp đỡ thông qua các lễ cầu siêu. Còn nặng nhất vẫn là cái cảnh giới của súc sinh, là do vì cái đời sống mang tính thú tính nhiều quá, cho nên là phải bị một cái hậu quả là giảm từ cái tầng cấp của con người trở thành cái tầng cấp thấp hơn con người, mất đi cái ý thức đạo đức, ý thức giáo dục, ý thức xã hội, ý thức cộng đồng. Cho cái tâm đó nó là trung tâm của chính pháp giới, và khi thực hiện được cái tâm đó thì bốn pháp giới đầu được xem là thánh, tức là cái cõi tâm linh đạt được mức độ không còn thấy chuyển. Và nếu không có huấn luyện, không làm chủ được tâm, thì đương sự sẽ bị rơi vào năm cái nhóm phàm phu, làm cho người đó cứ lao đao lận đận, luân chuyển lên và xuống, khi cao khi thấp, khi thế này lúc thế kia, và do vậy là nỗi khổ niềm đau đó là như là một sự ám ảnh và thách đố. Để tu tập về tâm thì chúng tôi xin nêu ra bốn khái niệm trong tư tưởng Phật giáo. Và từ bốn khái niệm đó chúng ta thấy là chữ tâm không chỉ là bằng ba chữ tài, mà là bằng 30 chữ tài, 300 chữ tài, 3.000 chữ tài, 3 triệu, 3 n là chữ tài. Nó là tất cả. Thứ nhất là tâm ban đầu, chữ Hán gọi là sơ tâm. Cái tâm ban đầu là cái tâm tượng trưng cho sự dũng mãnh, trong trắng, thơ ngây, chí nguyện hùng, và tất cả những cái mà nó được xem là đẹp và cao thượng đó, nó đều được phát xuất từ cái điểm xuất phát. Trải qua năm tháng thời gian với nhiều nghịch cảnh, người nhiều cám dỗ đó, thì cái tâm ban đầu của con người nó dễ dàng bị sa sút. Ở trong cái tiến trình tâm linh đó, thì dân gian Việt Nam có câu đó: nhất niên Phật tại tiền, mà đến tam niên là Phật thăng thiên à. Năm đầu lúc nào Phật cũng có ở trước mặt của mình, tinh tấn nỗ lực làm việc lành, tu tập chuyển hóa, cái gì mình cũng dấn thân đi đầu hết á. Rồi dần già cái đó bọn mình là không hiểu được, không hành đúng á, cái đầu mình nó bị chai, và nó dẫn đến một cái trạng thái gọi là bão hòa. Đối diện trước Phật mà ta không cảm thấy là an vui hạnh phúc, có mặt ở trên điện Phật để tụng một thời kinh á, ta lại ý thức về cái tính thời gian là chính, làm sao cho nó hết một tiếng đồng hồ trôi qua để về nhà ngủ cho khỏe, chứ nó không còn một cái niềm say mê an vui hạnh phúc phấn chấn. Là bởi vì cái điểm xuất phát của tâm ban đầu đó nó bị sa sút rồi, nó giảm dần với năm tháng thời gian. Và do vậy đó, ai giữ được tâm ban đầu như thuở nào thì người đó sẽ thành công. Và tổ Trung Hoa dạy chúng ta đó, giữ được tâm ban đầu thì chuyển thành Phật là chuyện dễ ăn, dễ làm, dễ thành tựu, không có gì là khó hết. Còn đối với trong các lĩnh vực ngành nghề của xã hội, thì khi mà chúng ta phát khởi một cái tâm nguyện lớn đó, thì cái đó được gọi là tâm ban đầu. Nó mạnh dữ lắm, nó hùng dũng, thiên ngang, khí phách, và ta muốn là cho ta làm cho bằng được. Rồi dần già đó là khi mình thành tựu được một vài cái mình cũng bị lại, và tâm ban đầu nó bị lưu sụp đi, nó giảm bớt cái năng lực nhưng mà chất xúc tác mạnh đẩy chúng ta đi vào sự thành công đó, nó bị mất đi cái tính thuyết phục. Cho nên dầu là trên con đường tâm linh hay là phát triển kinh tế ngành nghề trong các lĩnh vực xã hội, không giữ được tâm ban đầu là người có thủy mà không có chung. Người có phấn chấn lúc đầu, sau đó thì bắt đầu dần dà tuột mất. Cho nên cái cấu trúc của tâm ban đầu nó được nhà Phật hình dung nó như là một cái tam giác ngược. Lúc đầu nó nhỏ mà càng tiến triển nó càng lớn lên theo hai cái cạnh to ra giống như chữ V. Càng lớn đến vô cực. Đó là cái giá trị của tâm ban đầu. Còn thối thất tâm ban đầu đó, nó có cái cấu trúc theo hình tam giác thuận. Cái đế xuất phát nó thật là to, mà càng lên cao, càng phát triển, càng về lâu về dài nó teo, rút nhỏ tỷ lệ lại, đến độ chỉ còn một cái điểm mà thôi. Cho nên ai giữ được tâm ban đầu như là hình tam giác lộn ngược, thì người đó sẽ thành công, mà thành công rất là nhanh. Thứ hai là tâm hỷ xả. Hỷ là niềm vui, xả là không giữ, không ghi dấu, không ấn tượng, không để cho những cái không có giá trị đó làm ám ảnh đời sống hạnh phúc, cảm giác, nhận thức, tâm tư của con người. Niềm vui nó được thể hiện bằng rất nhiều cách. Niềm vui nội tại được Đạo Phật đề cao vì nó là cái chất liệu hạnh phúc của tâm. Nó thể hiện ra một cách rất là tự nhiên. Ta chỉ cần quan sát, tương đi, giọng nói, ánh mắt, nụ cười, thái độ, lúc nào nó cũng có chất thư thái, nhẹ nhàng, thoải mái. Ta vẫn còn nhớ là khi Ngài Xá Lợi Phất, vốn là một vị đạo sĩ Bà La Môn trẻ và có tài, nhìn thấy Ngài A La Hán Mã Thắng đi trên cánh đồng từng bước thảnh thơi, ông cảm nhận được cái vùng từ trường của một con người giải thoát thể hiện qua cái tư thế mà ông không thể tìm thấy được ở thầy là vốn là một vị Bà La Môn lỗi lạc của mình và nhiều các vị Bà La Môn khác bao gồm chính ông. Từ đó ông mới thầm nghĩ rằng là chắc chắn rằng là sư phụ của vị sa môn này là phải là một bậc đã vượt ra khỏi cái cõi phàm. Nhờ tiếp xúc với Mã Thắng mà Xá Lợi Phất đã trở thành đệ tử Đức Phật. Chỉ nghe một câu triết lý thôi, tất cả các pháp, tức là mọi sự hiện tượng bất sanh là không từ nó sinh ra, như thuyết pháp bất diệt tức là tất cả mọi sự vật hiện tượng không từ nó mất đi một cách vĩnh viễn, mà sau này các nhà khoa học về vật lý và nhất là luật bảo toàn năng lượng của vật chất mới nói rằng là vật chất không mất, chỉ thay đổi hình dạng theo cái bối cảnh điều kiện mà cái năng lượng của nó được thay đổi chuyển hóa thôi. Và Đạo Phật đã nói từ sâu bằng cái ngôn ngữ triết học, thì lúc đó đó Xá Lợi Phất mới khai tâm mở trí, thấy rất rõ rằng là cái mà mình học được trong truyền thống Bà La Môn qua ba bộ kinh điển Vệ Đà, rằng Chúa tức là Thượng Đế là đấng tạo vật, khai sinh ra con người muôn loài, chỉ là cái ý niệm sai lầm do chính con người tạo ra chứ không có thực. Và do vậy không còn cách nào khác là con người thay vì giao khoáng niềm tin cho Chúa với những lời hứa hẹn được an vui hạnh phúc vào sau phú quý, hãy trở về với cái tâm, cài cái tâm đó, dung bón cho nó để nó khai qua nở nhụy, thì hạnh phúc an vui nó có mặt với mình. Và cái này ta có thể làm chủ được, ta chủ động được, chứ ta không bị lệ thuộc vào ai. Bắt gặp được Ngài Mã Thắng là một niềm vui rất là lớn. Niềm vui đó đã làm thay đổi cả cuộc đời của ông, và sau này trở thành một vị tướng quân chánh pháp, cánh tay mặt của Đức Phật, và niềm vui đó đã được chia sẻ cho người bạn tâm giao là ngài Mục Kỳ Liên, sau này nổi tiếng là có phép màu số 1, chỉ thua Đức Phật Thích Ca, còn tất cả các vị thánh đồng tu không ai tương đương 80 với ngài. Cho nên để tạo được cái niềm vui đó, chúng ta đừng có theo cái kiểu mà để cho nó tự động mà nó có. Có rất nhiều Phật tử có quen theo cái chữ là thôi, sau khi học Phật rồi tôi hiểu từ từ duyên, đến đâu hay đến đó, cái đó là chạy theo vận mệnh. Thì duyên đó, theo nghĩa trước đó nhà Phật đó, thì cái hoàn cảnh như thế ta ứng vào trong cái hoàn cảnh đó để ta làm biến cho cái nghịch cảnh trở thành cái thuận cảnh. Ở trong nỗi khổ niềm đau ta làm sao cho nó trở thành bồ đề an vui và hạnh phúc. Từ bàn tay, từ nỗ lực, có phương pháp, có đạo lý, có giá trị của mình, chứ không phải là ngồi chờ thời. Ngồi chờ thời là chấp nhận định mệnh, số phận, an bài, chứ không phải là tùy duyên. Tùy duyên không phải là chức lục bình trôi trên sông nước tùy theo thủy triều, gió, mà nó trôi dạt về hướng này hay là hướng khác. Cái đó là bị đưa đẩy chứ không phải là tùy duyên. Còn tùy duyên á là ở bất kỳ một điều kiện duyên thuận hay là nghịch, ta vẫn sống, ta vẫn hành đạo, ta vẫn lập, ta vẫn dấn thân, ta vẫn tạo niềm vui cho mình và niềm vui cho tha nhân. Cho nên không hiểu được điều thì nhiều người cứ ngồi mà chờ có thuận duyên tôi mới làm. Đặt điều kiện là phải có được tiêu chuẩn A, B, C, D tôi mới dấn thân. Những người như thế sẽ không bao giờ hoặc sẽ khó có thể thực hiện được những gì mình muốn. Cho nên cái niềm vui nội tại đó nó phải phát xuất từ cái nhận thức đúng, từ đời sống đạo đức, từ hành động chân chính, từ dấn thân phục vụ. Và khi ta làm được năm phương diện này, lúc nào mình cũng thấy tươi rói, giàu có mỏi mệt cơ thể vật lý, làm có thể bằng 2 cho đến 20 người, ta vẫn không cảm thấy cái năng lượng mình bị cạn kiệt. Đó là bởi vì ở trong thực tại của hành động đó, đó nó có niềm vui trong sự dấn thân phục vụ và niềm vui thấy được người khác an vui và hạnh phúc. Cho nên phải sống làm sao có được cái chất liệu tâm hỷ mà vẫn không bị tham đắm. Còn có tâm hỷ mà bị tham đắm là bị vướng kẹt. Do đó là đi kèm theo cái tâm hỷ đó, là trước đó nhà Phật dạy chúng ta là có tâm xả. Tâm xả mình hiểu nôm na như là cái tâm mà khi các giác quan mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, thân nếm, xin lỗi, lưỡi nếm, thân xúc chạm, ý tưởng tượng, hình dung, mà không để cho các phản ứng thuận và nghịch được xuất hiện thì người đó đang sống ở trong trạng thái gọi là xả. Chứ xả không có nghĩa là vô tri giác như là cỏ cây hoa lá trời mây non nước, không có tâm thức gì trong trọng. Ta vẫn sống với các giác quan nhưng ta không có để cho các giác quan nó lôi kéo, sai sử, chi phối, ảnh hưởng, tác động đến mình. Người như thế được gọi là người xả. Để học được cái chữ xả đó thì ta phải thực tập về vô ngã, chứ nhất là về xả về nhận thức. Ta không thấy rằng là thân thể này là thường hằng vĩnh cửu, mỗi người sanh ra với một cái thân phận, giàu thì giàu hoài, nghèo thì nghèo mãi, không hề thay đổi cái số phận mình đã được an bài. Nghĩ như thế là ta chấp ngã, hoặc là chết rồi là hết, vật chất là cái toàn thể, cái tổng cục, hay là tâm là tất cả, hay là chết chỉ có 2 hướng đi, hoặc là xuống quả ngục bị trừng phạt, hay là lên thiên đường để hưởng nhan Đức Chúa. Thì tất cả những cái quan niệm đó đều được gọi là chấp ngã về phương diện nhận thức. Rồi khi chấp ngã rồi đó, chúng ta đổ lỗi cho số phận, đổ lỗi cho hoàn cảnh, đổ lỗi cho trời, cho đất, cho đủ thứ hết. Và ngay đến cái chết chúng ta vẫn tiếp tục đổ lỗi. Cho nên phải thực tập cái vô ngã trong nhận thức để ta thấy sắc rõ, ta không có tiếc nuối, và ta thấy có trách nhiệm rất lớn với đời sống đạo đức của mình. Còn vô ngã về phương diện tâm lý đó là thái độ khiêm hạ, không cống cao, biết tất cả, làm được nhiều thứ. Người ta vẫn xem những người dưới trước của mình như là những người thân, không có cái phân biệt đối xử, không có khoảng cách. Cho nên đó, đắc nhân tâm và cái thành quả đó, đạt được rất là cao. Người lãnh đạo mà có tinh thần vô ngã về tâm lý học thì những người dưới trướng và thuộc hạ của mình đó, họ sẽ làm nó theo dân gian là họ sẵn sàng chết với mình đó. Trung thành đến như thế, nỗ lực đến như thế, đóng góp như thế, nhờ vì có cái chất vô ngã. Cho nên khi mà mình sống vô ngã thì mình dễ buông xả lắm, bởi vì đó bản chất của sự chấp trước nó liên hệ đến hai thứ: tôi và sở hữu của tôi. Khi mà mình không thấy thân này là tôi, có chỗ nào bám vào thân này, khi không thấy là cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức là tôi, thì mọi sự chấp trước vào những cái đó nó được rơi sụp. Hay là nỗi khổ, niềm đau thì nó bám vào hoặc là thân hoặc là cái khối tâm, mà khi thực tập vô ngã rồi thì đâu không có chỗ nào để bám. Cho nên đó, xả là một nghệ thuật. Cái mức độ thấp nhất của nó là buông những căng thẳng, ức chế tâm lý, mỏi mệt tinh thần, chán nản, thất vọng và những cảm giác muốn chết. Và mức độ cao hơn đó, nó là làm chúng ta không bị hệ lụy, không bị vướng, không bị lẩn quẩn ở trong những tình huống mà chúng ta có mặt, dấn thân, đóng góp. Và người có thực tập như thế thì cái tâm đó, nhẹ nhàng, thư thái, thoải mái, thảnh thơi. Làm tất cả mà không bị vướng tất cả được gọi là xả. Đối với người tại gia đó thì chúng ta thực tập xả nó có điều kiện. Nghĩa là đừng để cho tâm của mình đã bị chấp trước và quan trọng quá những cái phương tiện như là ăn, mặc, ngủ, ở, mà xem nó như là công cụ và cứu kính ở trong tự thân của nó. Nhờ quan niệm như vậy đó, ta có thể trở thành một người rất là giàu sang, phú quý, tiện nghi, vật chất đủ đầy, và ta lại dám và rất hoan hỷ vì có được hạnh phúc trong lúc giúp đỡ cho tha nhân, dấn thân chia sẻ cho cộng đồng. Cho nên người có tâm xả là người dễ dàng phát tâm bố thí, cúng dường, làm từ thiện, không lưu giữ lại nhiều, chỉ đủ phần để chi tiêu. Người có tâm xả đó thì không có đánh đồng giữa cái phương tiện là cứu kính. Tất cả các cái chủ nghĩa họ nó chỉ là một phương tiện, có khi là phương tiện sai, có khi là phương tiện đúng, nhưng mà đã được phần lớn người đi theo các học thuyết và chủ nghĩa xem là cứu kính. Cho nên ai rơi vào việc bám chắc cái phương tiện là cứu kính đó, thì người đó trở thành độc đoán, sai lầm vô cùng, và có thể dẫn đến những cái ứng xử rất là tàn ác. Như lịch sử nhân loại trải qua những cái triều đại, chúng ta đã từng chứng kiến và trở thành nạn nhân. Còn cái tâm mà tâm xả trong Phật giáo thì chúng ta thấy rằng là ta đạt được thành quả nhưng ta không giữ lại, cho nên ta mới có cơ hội đạt được cao hơn. Do đó tâm xả sẽ giúp cho mình thành tựu ở mức độ cao nhất của nó. Người tại gia như chúng tôi nói là thực tập tâm xả có giới hạn, ứng dụng trong tâm lý trị liệu, trong bệnh tật, trong việc giải quyết nỗi khổ niềm đau đó, để cho các cõi tâm đó được thư giãn, được nhẹ nhàng, không bị áp lực, không bị nhiều cái tai ương tật ách hành hạ. Chứ còn mà ứng dụng mà thiếu cách đó, đôi lúc nó dẫn tới tình trạng không còn tha thiết mong mỏi mang gì đến cuộc đời nữa. Nhiều Phật tử đó: trời bà ơi, lúc này tôi tu dữ lắm, rủ đi làm kinh tế, nó thôi làm chi, danh lợi để làm cái gì, bây giờ tôi ở nhà về an phận, tôi thực tập được cái xã của nhà Phật, không làm gì hết, trở thành tiêu cực. Đạo Phật dạy chúng ta có tinh tấn, tinh tấn là làm hoài, làm mãi, thành tựu hoài, thành tựu mãi, phấn đấu hoài, phấn đấu mãi về cái tốt, những cái đạo đức, về cái tâm linh, cho đến lúc nào không còn gì để làm nữa thì thôi, thì lúc đó mới xả. Còn chưa làm mà xả thì nghĩa là lười, chưa có được mà buông á thì trở thành là cái chấp không, nó nguy hiểm hơn chấp có nữa. Ta phải học xong bằng cấp rồi ta buông bằng cấp, thì cái người buông đó trở thành thông dong. Còn người không có bằng cấp đi đã phải bằng cấp mà xem như là buông, không có chấp, thì cái đó là chấp gấp đôi. Và nhiều cái buông khác cũng vậy, khi ta có rồi ta buông nó dễ, còn chưa có mà nó buông á, đôi lúc á nó chỉ là một cái lý tưởng đó và khó được thành công. Thứ ba là tâm anh nhi. Anh nhi là trẻ thơ, nó khác với là trẻ nít. Ở trong tiếng Việt á, trẻ thơ và trẻ nít á, đôi lúc nó được phân cái ranh giới ở chỗ đó. Trẻ thơ đó là nó ngây ngơ, đàng hoàng, đỉnh đạt, đứng đắn, không có mưu tính, không có hơn thua, không có lừa đảo, giống như là một cái người mà nó còn nguyên chất. Còn nít đó, người ta gọi là nít ranh, thì có nghĩa là nó hay có cái phần xấu, cái phần tiêu cực ảnh hưởng đến một cái phần ý thức và thể hiện ra các hành động cụ thể nào đó. Ở trong kinh Đại Bát Niết Bàn này có dạy chúng ta là hãy thực tập cái tâm anh nhi, và làm hoàn tất cái đó thì chúng ta hoàn thành tựu được là anh nhi hạnh. Em bé ngây thơ đó thì chúng ta thấy là không có giận, không có hờn, chuyện qua rồi quên đi, mới buồn đó sau đó là vui, trở lại cái trạng thái tái phục hoạt năng lượng rất là nhanh chóng. Bởi vì cái cõi ý thức của nó chưa phát triển nhiều, cho nên nó dễ dàng làm thân, làm quen bạn bè với rất nhiều người khác nhau mà không có trở ngại. Còn khi người lớn á, cái ý thức nó được phân về nhị nguyên, thiện ác đó nó sạch sòi, tốt và xấu. Rồi lúc á đi cực đoan về cái nhị nguyên này, mặc dù nó hợp luật pháp, nhưng nó dẫn đến cái tình trạng là chúng ta cứ giữ hoài không quên, chấp mãi không buông. Và mỗi nỗi đau, nỗi khổ gì nó để trở thành là một cái vết hằn ở trong tâm rất là sâu sắc. Do đó học theo hạnh anh nhi là để cho chúng ta trở về cái thời tuổi thơ nhẹ nhàng, thư thái, thoải mái lắm. Ai cũng là người thân hết á. Những cái ông mà cầm cân nảy mực các quốc gia phải học hạnh anh nhi để bớt tính toán, loại trừ đảng phái lẫn nhau, để cùng nỗ lực xây dựng, tạo niềm vui trong việc đóng góp. Mọi thành phần trong xã hội cũng phải học tập anh nhi để bớt tính toán hơn thua, dẫn đến cái tinh thần loại trừ trong hận thù. Mà các nhà kinh tế mà học tập hành anh nhi thì còn tốt nữa, bởi vì người ta bị bệnh nhiều là do tính toán cái cõi ý thức nhiều quá, sử dụng nó một cách cạn kiệt, cho nên dẫn đến những biến chứng. Còn anh nhi hạnh là giảm cái mức độ tối đa trong việc sử dụng cõi ý thức, nhưng là phát triển tối đa việc sử dụng cái cõi tuệ giác. Tuệ giác á, nó là cái nhận thức về đạo đức, về nhân quả, về duyên khởi, về vô thường, về vô ngã. Và người có tuệ giác thì không làm điều sai, luôn luôn hợp luật pháp. Còn sử dụng cõi ý thức á, khi mà mang lanh rồi đó, thì càng có cái kiến thức nhiều về thế học nhiều chừng nào thì càng trở thành sanh ma và nguy hiểm cho cuộc đời chừng đó. Cho nên cõi ý thức á, ta gọi là công cũng là nó, mà tội nó cũng là cái tên đi đầu, tốt và xấu đều là nó cả. Thực tập anh nhi là để giải phóng đi cái cõi ý thức đi và trở về với cái cõi tuệ giác. Theo triết lý thiền của Phật giáo đó thì con người nó không mất đi cõi tuệ giác, nó vẫn còn nằm nguyên giống như mặt trời bị vầng mây phù che, đó là ý thức. Làm sao vẹt được mây bằng những nỗ lực của gió thì tuệ giác được xuất hiện. Rồi trong kinh Thủ Dương Nghiêm đưa ra một ảnh dụ, người ta có tưởng rằng người ta mắc cái A, cái B, cái C, cho thực tế là ta dư, mà dư những cái đầu cố chấp, bảo thủ, thành kiến, mặc cảm, ở trong các mối quan hệ. Một cái anh tâm thần sáng sớm ôm cái đầu chạy la thất thanh: tôi mất đầu, tôi mất đầu, tôi mất đầu. A Nan và tất cả các vị tỳ kheo nhìn tường trình lại cho Đức Phật. Đức Phật nói rằng là trên thực tế đó, là chàng thanh niên nó không mất cái đầu, mà anh ta đang vác thêm một cái đầu cố chấp rằng anh ta bị bắt đầu, vác thêm một cái đầu tâm thần do căng thẳng công việc làm ăn hay là tình yêu hay là cái gì đó, là cái cõi ý thức là bị chao đảo, thương tổn. Và cái cõi mạt na là chấp trước ngã si, ngã ái, ngã mạn, ngã kiến đó, nó bị trương sình, bị hưng phấn quá mức, cho nên làm cho con người bị điên loạn. Và tất cả những cái trạng thái điên loạn hay là tâm thần phân liệt và nhiều cái biến chứng tiêu cực của tâm lý dẫn đến các hiện trạng vật lý, tức là bệnh tật của thân, đều do là ta đang sống quá nhiều chịu cái cơ chế sử dụng sai ý thức mà ra. Cho nên trở về với hạnh anh di là để chúng ta giải phóng cái cơ chế đó. Và vẫn rất là thông minh, phán đoán bằng trực quan rất là chuẩn xác, nhanh chóng, không do dự, không chần chừ gì cả, không có tính lợi và hại, bởi vì ta thấy rất rõ đầu tư tới đâu là chúng đó, quyết định cái gì là thành công đó, dấn thân làm việc gì là có cái kết quả và giá trị đóng góp đó. Và cuối cùng đó là tâm kinh. Tâm kinh nó gọi đủ là Bát Nhã Tâm Kinh. Nhiều người hiểu nôm na là kinh nói về cái tâm, sai. Kinh nói về trái tim càng sai nữa. Tâm kinh đó là cái kinh nói về tinh hoa. Và tinh hoa đó là cái gì? Thì chúng ta phải gọi đủ Bát Nhã Tâm Kinh, tức là tinh hoa của trí tuệ. Và rút gọn lại cho dễ nhớ là Bát Nhã Tâm, tức là tâm tuệ, tâm giác ngộ, tâm tỉnh thức, hay cái tinh hoa của những cái đó. Bài Bát Nhã Tâm Kinh mà người Phật tử ta đọc tụng thuộc lòng, nó có một giá trị trị liệu, trước nhất là vượt khổ ách. Mà cái nghệ thuật được Đức Phật đưa ra trong bản kinh này rất là đơn giản, nhưng hiệu quả rất cao. Quán chiếu ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách. Tuệ giác là gì? Là cái năng lực nhìn thẩm thấu, nhìn một cách chuẩn xác năm tổ hợp tâm vật lý, bao gồm thân thể, cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức, đều không có thuộc tính và thực thể. Nó không phải là tôi, và tôi không bị lệ thuộc hay là đánh đồng với nó. Cho nên nhờ đó hành giả vượt lên trên tất cả mọi nỗi khổ và niềm đau. Đó là cái định đề trí tuệ, được xem như là tinh hoa của cái nền dân học Bát Nhã, tức là tuệ giác. Như vậy là khi chúng ta thực tập về tâm kinh á, thì chúng ta phải nhớ đến cái nghệ thuật quán tưởng. Nó đơn giản ở chỗ đó là đau đó, nó thuộc về vật lý, cụ thể con người đó là cái thân. Nó đau đó, nó bám vào cái thân, hoặc là đầu, mắt, tay, chân, lục phủ ngũ tạng, chi phần, tế bào, máu, huyết. Nó theo thuật Phật giáo là 36 thể trược. Nó phải dính dấp trực tiếp hay là gián tiếp đến một hoặc là tất cả 36 yếu tố tạo nên cái cơ thể vật lý này. Và khi chúng ta quán chiếu rằng là cái thân thể vật lý nó không phải là tôi, nó chỉ là một cái tổ hợp từ tinh tra, trứng mẹ, nương vật thực để trưởng thành, rồi áo quần, trang sức phẩm, phương tiện để phát triển tồn tại. Ta vay mượn nó như là một cỗ xe. Tài xế mỗi ngày sử dụng chiếc xe có thể 24 giờ, có thể 12 giờ. Hành khách sử dụng cái chiếc xe đó nhờ một người khác chở cũng trong khoảng một thời gian nhất định. Rồi ta dễ dàng buông nó khi ta trở về nhà, vì ta không nghĩ nó là mình. Còn cái cổ xe thân này đó, mình sử dụng nó là mình lại xem nó là mình, bởi vì nó được định danh bằng cái tên do cha mẹ mình đặt, cái phong tục tập quán, họ tộc, vân vân. Và ta đánh đồng từ cái thân đó qua thành cái tên Nguyễn Thị A, Trần Văn A, vân vân. Vì đó cái lớp chấp nó thêm một phần nữa. Rồi cái uy tín, cái danh phận, cái niềm vui, hạnh phúc, tất cả những cái cõi ý thức liên hệ đến cái cõi tâm này cũng được chúng ta đẳng thức quá là mình. Cho nên ai nói nặng là nhẹ vì mình, chút xíu là mình buồn, ai khen mình cái bữa nay bà này bà đẹp quá, mặc dù mình không được đẹp, rồi mình về mình ngủ ngon lành, mấy ngày sau vẫn còn mơ tưởng đến cái khái niệm đẹp đó, chẳng hạn thế. Bởi vì chúng ta đánh đồng các cái tính từ, các cái động từ, các cái trạng từ mô tả về ta là chính ta. Cho nên đó nó chỉ là những cái biểu hiện lệ thuộc vào môi trường, điều kiện, hoàn cảnh thôi, luôn luôn dao động, biến đổi và bị thay thế. Mặc dù về phương diện luật pháp về đạo đức, ta phải chấp nhận rằng là hành động này nó của mình, lời nói việc làm là của mình phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước lương tri. Nhưng về phương diện tâm lý, ta không nên xem nó là mình, là để khi nỗi khổ về thân thể qua các bệnh tật, khi niềm đau về tâm hay tâm lý nó liên hệ đến thái độ và nhận thức đời sống, thì ta có thể trút và tháo gỡ nó ra một cách rất là dễ dàng. Cho nên chỉ cần quán tưởng như thế, ta được gọi là đang sống với cái tinh hoa của tự giác, đó là tâm kinh. Và ở phần cuối Bát Nhã Tâm Kinh đó, nó có một cái cách chơi chữ rất là sâu sắc của Đức Phật. Bát Nhã Tâm Kinh này được xem là Đại Minh Chú, Đại Thần Chú, Vô Thượng Chú, Đẳng Đẳng Chú, Năng Trừ Nhất Thiết Khổ. Nào giờ ta cứ nghĩ rằng cái thần chú á là cái câu nói về tên tuổi các vị thần linh, các vị hộ pháp, mà việc đọc tụng đến các vị đó, các vị đó nghĩ rằng mình có nghĩ đến các ngài đến gia hộ bảo trì, nghĩ như thế là nghĩ một cách rất là cạn cợt và nghĩa đen của pháp môn. Còn nghĩ theo cái chiều sâu đó là cái việc mà chúng ta nương vào một câu thần chú với âm hưởng là để chúng ta có một nghệ thuật thay thế ở tâm và phương diện đối tượng, để cho tâm không bám víu vào các đối tượng tiêu cực, nhờ đó nó được thăng hoa. Ở trong ngữ cảnh của Bát Nhã Tâm Kinh thì Đức Phật sử dụng thần chú như là một nghĩa đen, và xem á Bát Nhã Tâm á, tức là cái tâm tự giác đó, như là một câu thần chú. Ai sống với cái tâm trí tuệ hay là tinh hoa trí tuệ thì người đó có được phép màu, phép màu của thân, phép màu của tâm, phép màu của lời nói, phép màu của việc làm, phép màu của tư duy. Ba mặt đó tương đương, ba loại phép màu nó xuất hiện cùng một lúc. Và sống với Bát Nhã Tâm đó nó rất là cần thiết. Đạo Phật dạy chúng ta trở về cái Bát Nhã Tâm này. Ở người tại gia thì Bát Nhã Tâm đó chỉ cần là một cái nhận thức đúng về nhân sinh quan, vũ trụ quan, chịu trách nhiệm đạo đức, nhân quả, hành động. Còn đối với người xuất gia đó thì cái Bát Nhã Tâm đó là cái sự trở về nguồn, trơn tâm thường trú, thể tánh tịnh minh, đạt được cái tâm giác ngộ như Phật. Do đó đạo Phật được mệnh danh là đạo trí tuệ, và hiểu hôm nay như là một cái động tác mở mắt nhìn thấy tất cả những cái mộng ảo tan biến ngay lập tức, mà không cần phải nỗ lực gây ra một cái áp suất hay là một cái đè nén về tâm lý để mà vượt qua nó. Tự giác ở chỗ nào thì chỗ đó nó có cái hanh thông nhẹ nhàng, thư thái, hạnh phúc, tự tại. Và đây chính là tất cả cái trọng tâm chính trong con đường hành trì của Phật Pháp. Nói tóm lại đó là cái câu nói của Thi Hào Quỷ Du: chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài, rồi đề cao cái giá trị của chữ tâm. Mặc dù trong cái mô tả so sánh á thì Quỷ Du là lấy một cái thước đo nó hơi chưa có chuẩn lắm. Nó tâm nó cao ba lần mà chữ tài đó, ba lần thì chẳng đáng là bao. 1000 chữ tài, triệu triệu chữ tài, vô số chữ tài, vô cực chữ tài cũng không bằng được một chữ tâm. Rồi tâm đây là thiện tâm, tâm đây là tâm hỷ xả, tâm đây là tâm giác ngộ, tâm đây là cái tâm bát nhã, là bằng tất cả. Có được tuệ giác ta có được tất cả, và đỉnh cao nhất của đó là niết bàn, tức là an vui hạnh phúc không bị biến thiên thay đổi trong mọi môi trường và điều kiện. Xin kết thúc cái buổi pháp thoại tại đây, và xin chúc tất cả được an lành.
Pháp âm Đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các đĩa CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin liên lạc theo địa chỉ Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Đạo Phật ngày nay, Chùa Giác Ngộ, số 92, đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 0883359 14, 0958057827, email buddhismtodayinc@yahoo.com, Thích Nhật Từ @yahoo.com, website www.buddhismtoday.com, www.tusachphathoc.com.